Thưa các vị, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2012. Chúng ta sẽ đi vào cái phần rất là quan trọng trong cái tiến trình tu của chúng ta. Và mình hình dung cái tiến trình tu đó là tiến trình đi lên. Cũng có một cái hàm nghĩa là tiến trình tu là cái tiến trình mình lột bỏ dần những cái cồng kềnh cố chấp của bản ngã. Và kỳ thực bản ngã là cái không có thiệt. Nó giả vờ là mình chứ không có cái chi gọi là mình ở trong đây cả. Cái tiếng nói vang vang ở trong đầu các vị, nó lừa gạt các vị. Nó làm như nó là các vị nhưng mà không phải. Chính thực nó là cái tên lừa gạt vô cùng là giỏi. Và lúc nào nó cũng chen vào trong đời sống của chúng ta cả. Hầu như không có lúc nào mà tắt được cái tiếng nói vang vang trong tâm thức. Tức là tiếng nói thầm thì nó luôn có mặt nơi tâm thức các vị. Nó lừa gạt, nó nói nó là bản ngã nhưng mà kỳ thực không phải. Nó lừa gạt mình đó thôi. Mình là cái năng lực nhận diện ra nó, ánh sáng chiếu sáng nó, chứ mình không phải là cái bản ngã. Và nếu có cơ hội thì chúng ta mang cái cuốn kinh mà truyền thống Tịnh Độ Tông vô cùng là họ vô cùng coi trọng, đó là cái cuốn kinh Di Đà hoặc là cái cuốn kinh Vô Lượng Thọ. Mình mới đọc một chút Vô Lượng Thọ này, mình thấy cái cuốn kinh này nó rất là thiền, chứ nó không có gì là khai triển pháp môn tịnh độ để hướng các vị về cái cảnh giới xa xôi nào hết. Tất nhiên là cái thời gian của chúng ta nó không có nhiều, cho nên mình chưa dám đụng vô những cái bộ kinh lớn này. Một cái bộ kinh mà học tới 4 năm mới xong mà nó rất mỏng vậy, học ở bên Cali là kinh Di Ma Cật. Các vị hình dung học 4 năm mới xong. Trung bình một tháng thì học 2 kỳ. Một kỳ là 4 tiếng đồng hồ ròng rã. Mà cái cuốn kinh mỏng dánh như thế này học 4 năm. Thế thì đụng vô mấy cái văn bản Phật giáo của truyền thống như kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân thì chắc học 10 năm là cái chắc. Cho nên mình không dám đụng vô, mình nói sơ sơ thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều rất là dễ hiểu đó là toàn bộ kinh văn của Đức Thế Tôn từ cái nền tảng vô cùng căn bản. Đó là khai thác cho chúng ta có cái nhìn về bản chất của năm uẩn vốn là vô ngã, chứ không có gì là khó hiểu cả. Từ văn học A Hàm cho tới văn học của giáo Đại Thừa đều đi vô cái nguồn này. Trong cái tinh thần Thiền Tông cũng thế. Có một câu chuyện của Thiền Tông rất là hay, và mình thấm được câu chuyện này thì mình tu nó cũng chắc cũng thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc rồi. Câu chuyện của người muối đứng bên biển đó. Có một anh chàng đó, anh được làm ra bằng muối. Anh du hành trong nhân thế này một thời gian rất là lâu. Anh nghĩ rằng cuộc đời sinh ra rồi chết đi nó vô cùng là phí phạm. Trong khi ta sinh ra từ đâu ta không biết, rồi ta trả đền hài này về cho các bụi cũng chẳng biết ta đi về đâu. Và cái nỗi thắc mắc này nó ám ảnh anh rất là lớn, cho nên anh du hành trong trần thế này anh tìm một bậc thầy để dạy cho anh biết anh từ đâu đến, rồi trả đền hài anh đi về đâu. Và lang thang trong cái cõi trần này rất là lâu, cho đến một hôm đến bờ biển rồi không còn đường đi nữa. Thì anh quỳ bên bờ biển, anh khấn thầm là nếu có một vị nào có tuệ giác, có minh triết thì xin cho con biết, dạy cho con một điều là con từ đâu đến, là con sẽ đi về đâu. Và con chỉ cần thông đạt được điều này thôi thì con rất là an lòng, bằng không thì con sẽ quay lại đi một vòng khắp hành tinh lại. Thế rồi may mắn có một bậc thầy hiện ra, nói ta chính là bậc thầy ngươi đang tìm đây. Ngươi muốn hỏi câu hỏi đó nó vô cùng đơn giản, và không cần ta phải trả lời cho mi làm chi. Mi hãy đi xuống biển là mi biết mi từ đâu đến và mi sẽ đi về đâu. Các anh nghe nói anh rất mừng, anh vội vàng chạy xuống biển. Và thưa các vị, khi vừa bước chân xuống có vài ba bước chi thì nước biển nó liếm anh cục hết một cái chân. Tại vì cái kết cấu của anh là bằng muối. Thế thì thò chân xuống biển thì đứng hơi lâu một tí là mất cái chân rồi. Anh co giò anh chạy lên, anh nguyền rủa vị thầy vô cùng là thậm tệ. Anh nói ông hại tôi quá đi. Tôi chưa biết tôi từ đâu đến và chưa biết tôi mất rồi tôi đi về đâu, thế mà tôi đã thành người tàn phế rồi. Vì đạo sư nói mi chưa đủ gan dạ, thế nếu mi gan dạ thì mi bước thêm tí nữa thì mi biết mi từ đâu đến và mất hình hài mi đi về đâu. Nó nói không, tôi đã ngu một lần rồi, lần thứ hai không có chuyện đó đâu. Và vị thầy, vị đạo sư bảo rằng kỳ thực là nếu mi không có gan đi vào biển rộng mênh mông kia đi khám phá lại mặt mũi thật của mi thì cuộc đời mi cũng tàn phế rồi, mà lê lết tấm thân tàn phế thế này thì cũng vô dụng thôi. Thôi hãy nghe lời ta, đi xuống biển một lần để biết mi từ đâu đến và rồi cuối cùng mi đi về đâu. Thế rồi hắn bò xuống. Và thưa các vị, lần này ngâm xuống hơi sâu một chút và lâu một chút cho nên mất luôn tới hai cái chân. Hắn lật đật bò lên và hắn vô cùng là thù oán vị đạo sư kia. Vị đạo sư cười kha kha nói, nếu ngươi muốn biết thực sự ngươi từ đâu đến và chết rồi đi về đâu thì ngươi phải luyện trọn vẹn đời sống của ngươi xuống biển ngươi mới biết. Bằng không như thế thì chỉ tàn phế một đời. Và nếu mi không nghe lời ta thì mi sống lê lết cái kiếp đời như thế này thì cũng rất là oan uổng và chẳng đi đến đâu cả. Làm người cũng không có làm người được, mà thành thánh cũng không thành thánh được. Lỡ dở ương ương thế này thì không còn ra làm sao cả. Cho nên thôi hãy liều thử một lần đi. Và thưa các vị, thế rồi hắn đành phải liều thôi. Hắn nhào cái xuống biển lội ra. Thì trong phút chốc ta hình dung điều gì xảy ra. Cái quan trọng hắn biết hắn từ đâu tới và hắn đi về đâu không. Cái câu hỏi đó là câu hỏi quan trọng. Thưa các vị, khi tan ra thì hắn tự nhiên biết hắn từ đâu tới rồi đi về đâu, phải vậy không? Và câu chuyện này rất là hay. Các vị mà tu dở dở ương ương, các vị lưng chừng, các vị khen đạo, rồi các vị không tu thì tàn phế. Nó là như vậy đó. Tại vì một là mình sống hẳn trong đời sống, đừng có nhấp nham vào cái chuyện tu. Mình vùi đầu trong ngũ dục lục trần với thiên hạ để đắm chìm ở trong vòng quay của sinh tử luân hồi, để thưởng thức dục lạc của trần thế, thì các vị còn thấy hạnh phúc trong khi mình thụ hưởng chút vật chất đời thường. Còn đằng này, các vị thấm nhuần đạo lý, các vị nhìn được lý vô thường, các vị cảm thấy chán nản với cái kiếp phù du, thế thì rõ ràng là chúng ta sống ở trần đời, ta không chấp nhận đời sống bình thường như con người, không chấp nhận cái vòng quay sinh tử luân hồi, không luyện hẳn đời mình vào cái cuộc nổi chìm của tử sinh. Các vị không thể đua đòi vật dục như người ta, không thể chìm ở trong ngũ dục như bao người, hưởng thú dục lạc của trần thế, nhưng mà lòng các vị nó rất là nguội lạnh. Thế thì các vị sống rất là lỡ dở trong cuộc đời. Đối với hạnh phúc đời thường thì ta không hạnh phúc được. Khi mình có được con mắt chánh pháp mà nhìn rồi thì hạnh phúc của trần thế nó không có gì đáng mời gọi các vị cả. Nó rất là phù du, nó chóng vánh, nó đi qua. Và không có một loại hạnh phúc nào mà nó không để lại cái dư vị chán ngán của nó. Hạnh phúc trần thế nó là như vậy. Ăn một bữa thiệt ngon, hạnh phúc đó chứ. Thế rồi sau đó thì chuyện gì phát sinh? Sau đó thì cơ thể nó mỏi mệt. Sau đó thì mình gặp thức ăn mình cũng chán. Và người ta càng lao đầu vào ngũ dục bao nhiêu thì cái sự tàn phá ngũ dục nó bào mòn sức khỏe người ta nhanh bấy nhiêu, chứ không phải là điều tốt. Mình kể chuyện xưa các vị nghe, Lữ Bố gọi là Lữ Phụng Tiên, là một người mặc bạch giáp bạch bào cởi con ngựa xích thố. Hắn ra trận thì uy vũ hiên ngang đến nỗi là ba anh em của Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi đánh không lại. Người đã đẹp, võ nghệ siêu quần, và hắn đứng giữa vùng ba quân như một thiên tướng. Thế rồi sau đó mang nàng Điêu Thiền về, rồi buồn lòng là bị thất sủng. Thế rồi hắn chìm trong sắc dục ít lâu thôi. Rồi một hôm hắn nhìn thấy, soi gương nhìn thấy, ôi sao mà cái Lữ Phụng Tiên ngày nào bây giờ nó tàn tạ như thế này, tội nghiệp như thế này. Thậm chí là cầm cái phương thiên hỏa kích lên mà tay nó run run nữa. Cởi ngựa xích thố cũng còn không yên nữa. Hắn mới nói, thế này thì tủ sắc nó phá hoại đời sống con ta quá đổi. Cho nên hắn ra lệnh là từ đây quân tướng không được nếm một cốc rượu. Và Thưa các vị, cái điều này nó rất là hiển nhiên nha, không có gì khó hiểu cả. Các vị đầu tư thân tâm của các vị trong một tiệc vui suốt sáng, ví dụ như chè chén với bạn bè, ví dụ như đi Las Vegas đánh bạc thâu đêm, thì sáng lại các vị nhìn coi hình hài của các vị nó ra làm sao, tan nát hết. Thế thì không có thứ ngũ dục gì trong đời mà nó không tàn phá đời sống con người cả. Ăn một bữa ăn cho nó thỏa sự thèm khát bằng nhiều thứ thịt, thì thưa các vị, dư quả của nó có khi nó tiềm phục trong thân của các vị vài tháng các vị mới loại trừ được. Uống một tiệc rượu thật say sưa với bạn hữu, vui ra phết, thế rồi về thì gan của các vị nó làm một cục mỡ, mất 2 tuần sau nó mới hồi phục được cái năng lực làm việc của nó lại. Do vậy cho nên nếu mình thấm nhuần chánh pháp á, thì phải chịu khó tu cho tới, bằng không thì cuộc đời nó què quặt. Tức là các vị không thể lao đầu vào cái cuộc vui của trần thế để hưởng dục lạc như người ta. Tâm các vị nó luôn có một cái gì đó thôi thúc đi về, tâm các vị nó luôn thôi thúc là phải nếm được hương vị chánh pháp, thành đạt được giải thoát, chán cuộc sống vô thường. Cho nên mình không có vùi đầu vào cuộc vui, buông thả giống như thời quá khứ mình đã từng làm. Thế rồi nửa chừng lỡ dở ương ương mà không chịu tu nữa thì chẳng đi đến đâu cả, giống như anh chàng người muối vậy, thò chân xuống như biển, nước biển nó liếm cục 2 cái chân, mình chỉ có nước què quặt thôi. Và không biết mình từ đâu tới, cũng không biết mình đi về đâu nữa. Do vì mình làm ăn nó không có đàng hoàng, không có hết lòng. Trong nhân gian có một bài thơ, mình không nhớ của ai, hồi có 2 câu mình hay, mỗi lần giảng pháp mình hay nhắc. Cô nàng nói cô ước chi mình có thể vo tròn cuộc đời của mình lại, để ném vào cuộc đời của anh chàng đó, cho nó chìm sâu vào tận đáy. Tức là ta hình dung, ta vo tròn cuộc đời ta lại ném vào cuộc đời người kia, để cho nó chìm sâu vào trái tim của người kia. Ước như vậy. Và người ta có gan, người ta vo tròn đời người ta lại để ném vào cái cuộc tử sinh, phải không? Ném vào cái nỗi bất hạnh, buồn chán, phiền muộn mà người ta còn có gan. Còn mình thì vo tròn đời sống mình lại để ném vào đạo để tu, để thấu đạt được nguồn cơn mình từ đâu sinh và mình sẽ đi về đâu, mà không dám vo tròn là sao chứ? Bước một bước tới, 2 bước lui. Thế thì bước tới hay là bước lui? Thế thì đâu có tới được mà lui thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, mình nói quanh một vòng rồi trở lại cái vấn đề của chúng ta. Bản thân của chúng ta là những người muối. Ta vốn sinh ra từ thể bất động, từ tâm Phật vô sinh, từ cái vùng không gian rỗng lặng tịch nhiên, rồi có mặt rồi biểu hiện ra giữa trần đời này, có một hình hài. Do vậy cho nên các vị cũng thoáng thấy được mặt mũi thật của các vị trong những phút giây tĩnh lặng, trong những phút giây mà buồn giận ghét thương nó không có xâm phạm đời sống các vị. Các vị an trú trong cái niệm nhận biết sáng chói hiện tiền, những phút giây đó nó vô cùng hiếm. Có khi là một buổi chiều nào đó nhìn mặt trời, lòng nó êm ả, nó bình lặng, nó không có nhớ quá khứ, không toan tính tương lai. Tâm thức nó dừng ngay sát na hiện tiền để thưởng lãm cảnh đẹp của đất trời. Đó là cái phút giây bản ngã của các vị nó hé một cái khe hở để cho các vị nhìn ra mình chính thực là đại dương mênh mông, chứ mình không phải là con người muối. Mà nếu mình khéo thì thưa các vị, mình mời được cái trạng thái tâm đó, hay là an trú được trong phút giây đó rất là dễ. Có điều mình không dám chấp nhận cái điều này. Mình cứ để cho cái tiếng nói vang vang trong đầu, tiếng thầm thì đó, nó quyên thiên, nó lừa gạt, nó nói nó là ta, chứ không phải những phút giây tĩnh lặng vô ngôn đó là ta. Mình cứ bị lừa gạt như thế, cho nên mình cứ chạy, mình tìm, mình trốn, mình không dám chấp nhận mình là nước biển, mình chỉ nghĩ mình là con người muối thôi. Thì cái bản ngã của các vị nó kết hợp từng chút như là nắng phơi làm cho muối kia đông lại, để hình thành cái chất bản ngã của các vị, để hình thành cái con người bằng muối đó. Cũng giống như là từng cái sự suy nghĩ của ta, từng cái vui buồn của ta trong quá khứ nó kết tạo lại cho tới hôm nay. Rồi hôm nay ta có mặt giữa trần đời, ta cũng nuôi dưỡng cái khả năng nói thì thầm quyên thiên đó. Và cái khả năng nuôi dưỡng đó nó luôn vang vọng trong tâm thức, rồi nó tác động vào thân ta để nó tạo thành cảm xúc, nó tạo thành cảm thọ, rồi nó tạo thành những cái buồn khổ trong ta, nó trở thành cái chất liệu muối để đóng lên con người các vị, để tạo thành một cái con người muối thiệt. Nhưng mà bản chất con người các vị không phải là muối, mà là nước của đại dương. Một cái khe hở bất chừng đó là khi trạng thái tâm thức của các vị nó không có suy nghĩ phẫn vơ, nó không có buồn giận ghét thương, nó an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền, chói sáng nhận biết, thì các vị đang là thể bất động của tâm Như Lai nữa, chứ có gì mà có hiểu đâu. Thế mà mình không dám chấp nhận mình là cái bản mặt thực như vậy. Mình nghĩ phải suy nghĩ mới là tôi, phải buồn giận ghét thương mới là tôi, cho nên mình cứ trốn chạy chính mình. Trong khi chỉ một lần thôi, một lần các vị ném thẳng cuộc đời các vị vào cái trạng thái tâm an nhiên, tự tại, nhận biết chói sáng mà không có cần một tiếng nói thì thầm gì, thì các vị đã tan vào đại dương mênh mông của biển pháp tánh Như Lai chính các vị, chứ có gì có hiểu đâu. Rồi cái câu chuyện của thiền thoại này nó vô cùng hay. Rồi nếu mình chiêm nghiệm chuyện này thôi là mình cũng đủ tu rồi, chứ đâu cần nhiều. Và những cái câu chuyện cổ trên hành tinh này có nhiều câu chuyện mà nó dẫn lối cho chúng ta để đi vào con đường tâm linh rất là lý thú. Có một câu chuyện cổ của Nhật Bản cũng hay, mình kể ra đây. Là chúng ta đi trở lại cái phần bốn món thức ăn mà mình đã cung cấp cho các vị để nó xây bản ngã của các vị. Chuyện cổ Nhật Bản có một câu chuyện rất dễ thương, đó là hai vợ chồng vị thần có một cô con gái Úc. Một hôm cô bé, cô móc đất cô nặng một cái hình người rất là dễ thương, cái cô thổi vô lỗ mũi đó. Và bố mẹ cô là những vị thần sinh ra đất nước Nhật Bản, tức là người đã tạo ra Thái Dương thần nữ đó. Quên dặn con bé một điều, đó là vào cái tuổi 16 thì cái năng lực phát triển tự nhiên của những vị thần đó là khi thổi vào bất cứ vật gì thì vật đó đều có linh hồn và có sự sống cả. Quên dặn con bé. Và cái trò chơi nghịch ngợm của nó là nó nắng lên người rồi nó thổi vô lỗ mũi, cái tự nhiên thành một con người, mở mắt ra nhìn nó nheo nheo chớp mắt một cái. Cái chị nhỏ chứ sợ quá chứ coi giờ chị chạy mất. Chạy vô chứ mét bố mẹ. Chứ nói bố mẹ à, con vừa nắng hình một thằng người, thế rồi con thổi vô lỗ mũi nó con thấy nó sống. Cái ông già bị thần sáng tạo nó chết rồi con thôi. Thế nhưng mà nó có thấy con không? Cái cô bé con người thần nó có thấy con một chút xíu thôi. Tức là nó vừa thoáng thấy con thôi. Rồi con nó co giò chạy rồi. Cái nó ôi con tôi khờ dại quá, đã làm nên một hình người thế này, bây giờ ta đâu có cách gì khác, đành phải tạo một cái thế giới loài người cho nó sinh sống mà thôi. Thế rồi hai vị thần bố mẹ mới tạo ra cái thế giới trần gian này để cho con người sinh sống. Câu chuyện này nó cũng rất là hay, nó có cái thiền ý trong đó, ý vị thiền trong đó rất là sâu. Ý vị gì trong đó? Thưa các vị, là con người dù có chìm ngập trong vô minh, dù có mê đắm ngũ dục của nhân thế mấy đi nữa, nhưng mà cái phút giây may mắn tình cờ nào đó người ta cũng thoáng thấy được mặt của vị thần sáng tạo. Nếu có cơ hội, nếu có dịp may thì người ta đều thoáng thấy mặt thực của mình. Các vị không phải là này này, các vị không phải là vui buồn này, các vị không phải là sự suy nghĩ, mà cái mặt thực của các vị vốn là vị thần sáng tạo, vốn là năng lực vô sinh bất động. Câu chuyện nó có hàm nghĩa vậy. Dù ta có chìm ngập ở trong mê mờ mấy, nhưng mà có lúc tình cờ nào đó thì ta cũng thoáng nhận ra mặt mũi thực của chúng ta. Mặt mũi thực của chúng ta chính là cái trạng thái không sinh không diệt bất động, chứ không phải là cái hình hài sinh diệt đến đi mất còn này. Và khi tâm thức mình được đẩy lên đến một tầng cao, tức là cái ý niệm tu tập của mình nó vươn lên đến cái vùng trời mong muốn thấu đạt được tâm bất sinh bất diệt, thì có một phút giây nào đó bản ngã của các vị nó hé lộ ra một chút xíu, thì các vị nhận ra ta chính thực là cái điều này đây. Tức là cái trạng thái tâm nhận biết chói sáng này cho ta không phải là cái bị biết. Nó vô cùng giản dị là như vậy. Đó là vài câu chuyện Đông Tây Kim Cổ mình dẫn ra cống hiến cho các vị để các vị có một cái nhìn thoáng thấy về tự thể bất động của mình. Tất nhiên cái câu chuyện nó vô cùng hay là câu chuyện người muối. Tôi không biết là với những người thiền sinh Mỹ họ thông minh đến độ nào tôi không biết. Thế nhưng mà trong những buổi pháp thoại mình có dịp nói lọc quyển á, khi cái câu chuyện đó mình nói thì ai cũng cảm thấy vô cùng lý thú cả, rất là thích thú. Và xem ra những câu chuyện thiền thì câu chuyện này là một câu chuyện nó vô cùng dễ hiểu. Các vị bản chất không phải là con người muối, mà bản chất của các vị là nước biển đại dương mênh mông. Nước biển thì nó, thứ nhất là nó mênh mông, thứ hai là nó không sinh không diệt. Còn cái con người muối thì thưa các vị, nó đành rằng có đi có đứng được, nhưng mà nó là bản chất của hữu sinh hữu diệt. Con người này là hữu sinh và hữu diệt, buồn vui này hữu sinh và hữu diệt. Ý thức của các vị, tức là cái tiếng nói thì thầm trong đây, nó là cái luôn sinh và diệt, chứ nó không phải là con người thực của các vị. Và cái thực nhất bên trong đó là cái năng lực chói sáng đang nhận biết, chứ không phải là cái bị biết. Hay dùng một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu đó là thế này. Dường như ví dụ này mình đã nói rồi. Ví dụ như mình coi trên màn ảnh của chiếu phim, mình thấy trên màn bạc người ta di chuyển tới lui, người ta chạy, người ta nhảy. Và mình khóc, mình buồn theo cái nhân vật đóng phim, nhân vật chính của truyện phim. Thế nhưng mà nếu các vị thông minh hơn thì các vị thấy tất cả những hình ảnh đó là những hình ảnh ghép nối do cái thước phim chiếu ngang qua bóng đèn, cho nên nó hiện ra trên màn bạc, chứ không hề là con người thật. Và mình giác ngộ được tầng thứ nhất, mình thấy những hình ảnh đó nó không thiệt, mà cái thiệt hơn đó là những thước phim đen trắng nó đang kéo ngang phía trước, phải không? Và ngang đó mình giác ngộ nó vẫn chưa đi đến cái chiều sâu. Nếu mình giác ngộ hơn nữa, mình thấy là những cái thước phim nó đang di chuyển, nó đến nó đi, nó tạo thành hoạt cảnh bên ngoài. Nhưng mà kỳ thực có một cái nó không lay động, nó làm thành hoạt cảnh bên ngoài, nó làm cho hình ảnh rất là sống động. Đó là cái ngọn đèn bên trong, cái đèn nó rọi sáng. Thế thì phim nè, hình ảnh nè, màn bạc vân vân, tất cả những cái đó đều là cái bên ngoài, cái bị thấy, bị rọi sáng. Còn bản chất cái nguồn sáng đó là cái bóng đèn. Thì các vị nhìn vào bên trong cái nguồn sáng của các vị là cái thực nhất. Đó là cái năng lực nhận biết, cái năng lực thấy. Còn cái buồn là cái bị thấy, vui là cái bị thấy, hờn giận bất an là cái bị thấy, thất vọng cũng là cái bị thấy, tuyệt vọng cũng cái bị thấy nữa. Cái mình buồn não nề, mình căm phẫn vô cùng cái người đã bội bạc với mình, cái đó là một trạng thái của tâm. Nó đang sinh đang diệt trong các vị là người nhận diện được nó, chứ các vị không hề là nó. Các vị là người thấy nó thôi. Thế thì thưa các vị, ngang đây ta có thể cắt đứt được phiền não sinh ra trong tâm thức ta. Mình loại trừ nó không phải gì khó khăn cả, trừ phi mình không muốn loại trừ. Mình chấm dứt buồn giận bất an nó không phải là khó khăn, tại mình không muốn chấm dứt. Bản chất của anh nó không có gì có thể dính được anh cả. Bản chất của anh là cái năng lực sáng bừng ở bên trong, đang rọi sáng tất cả những thứ phiền não, đang đốt cháy tất cả những thứ phiền não. Và ngang đây thì người ta có quyền thể ngộ ra bản chất của cái bóng đèn thì không lay động, bản chất của bóng đèn thì không tối và sáng. Những thứ phim đi ngang qua thì có sắc màu, có tối và sáng, có từng đoạn nó nối liền. Hình ảnh bên ngoài thì nó lớn hơn, nó diễn ra trên vách, trên màn bạc, nhưng mà nó càng là cái không thật. Còn cái bóng đèn thì thưa các vị, nó rất là thật. Nhờ nó cho nên tất cả những cái bên ngoài mới sống động, cũng như vậy. Nhờ cái năng lực tâm thức nhận biết chói sáng của các vị, cho nên tất cả những cái phần bị sáng đó, tức là những cái phần bị nhận biết đó, nó mới sống động. Như buồn của ta, giận của ta, lo lắng của ta, suy nghĩ của ta, vân vân. Thế thì thưa các vị, những cái câu thiền thoại nó có một cái chỉ điểm để cho chúng ta quay về an trú được trong cái nguồn tâm bất động của ta. Trong khi đó thì những cái lai động, những cái các vị cố chấp, các vị thấy các vị là mình, nó đều là những cái thứ giả vờ, nó không phải thật của mình. Mà do vì chúng ta đồng nhất chúng ta vào nó quá là lâu, và chúng ta nghĩ nó là mình, cho nên Chúng ta thấy mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, thấy mình chết, mình sống, mình nổi, mình chìm. Tức là chấp cái giả là mình, chấp cái bản ngã giả vờ đó là ta. Và bản ngã giả vờ nào nó cũng cần nuôi dưỡng từng ngày để nó tồn tại. Và bốn loại thức ăn của Đức Phật dạy, nó là bốn loại nuôi dưỡng để các vị cảm thấy tôi như thế này, tôi như thế nọ, tôi như thế kia. Bây giờ chúng ta đi vô ôn lại bốn phần thức ăn để nuôi dưỡng cái được gọi là bản ngã của các vị, cái con người vô cùng ghê gớm của các vị. Ai mà đụng tới là mình phiền não, ai mà chọc mình cái mình nổi sân si, ai xúc phạm đến tổ quốc ta, dân tộc ta, truyền thống văn hóa 4.000 năm văn hiến của ta là ta nổi cơn khùng điên lên. Kỳ thực cái đó là cái rất giả vờ, do các vị nuôi dưỡng, các vị tô bồi nó từng ngày, giống như ta phơi muối từng ngày, rồi nó động lại, nó hình thành một cái con người muối. Nhưng mà kỳ thực nó không phải là cái bản ngã thực của các vị. Thứ nhất là đoàn thực. Hôm qua chúng ta đã giải thích phần này, đó là thức ăn thô. Thứ hai là gì? Xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Thứ tư là thức thực. Đây là thức ăn thô. Còn xúc thực là thức ăn gì? Thức ăn của cảm thọ, cảm xúc, cảm thọ vân vân. Ví dụ người ta mê chơi bài, người ta ngồi từ sáng tới chiều không nói, cũng không đau lưng, không nhức mỏi gì hết. Rồi tới chuyện xếp bộ bài lại, chuyện đó mới đấm lưng, chuyện đó mới nói rung lên. Chứ còn lúc chơi thì đừng hòng nói cái chuyện đó. Nó không, không buồn đi uống nước, không buồn đi ăn đi uống gì cả. Nó là một loại xúc thực á, xúc thực, một loại cảm xúc này. Ngồi với người mình thương á, thưa các vị, ngồi 3 tiếng hồ thấy chuyện như chỉ nháy mắt thôi. Nhưng mà ngồi với kẻ thù thì ngồi 3 phút rồi thấy đã nhiều, phải không? Mình thấy cái cặp trai gái kia, nó ngồi nó không nói gì hết, nó chỉ nhìn trời nhìn mây, nó cười te cười té. Không biết tại sao, nó chẳng nói mà nó chẳng cần nói chi cả. Quá ra là nó đã bắt đầu thương nhau rồi. Còn nếu mà hai người bằng hữu hoặc là anh em ruột với nhau mà nó ngồi, thưa các vị, ngồi chuyện 5 phút đấy, chắc trời lạnh rồi nó thôi về chứ rồi, là nó chia tay nó về. Mình hình dung thế này thì biết cái trạng thái xúc thực. Mình là anh, mình có trách nhiệm là theo coi chừng đứa em gái của mình. Vô lý đất nước này, đất nước tự do mà mình không cho nó kết bạn sao? Cho nên cho nó kết bạn nghĩa là cho nó đi với người bạn trai nó, nhưng mà bố mẹ nó nè, con theo con coi chừng em nha. Thế thì các vị hình dung nó với người bạn trai nó ngồi thì nó sai, nó xưa, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nó chẳng biết gì tới thời gian hết. Mà thằng anh nó thì vô cùng khốn khổ, cứ trông là nó chia tay cho rồi, nó về cho rồi, mà nó không về, nó không chịu về, nó chẳng làm chi cả, nó cứ ngồi đó thôi. Và ông anh thì cũng rất là lịch sự, vô lý, nó kêu về sao, cho nên đành phải nghiến răng nghiến lợi đợi thôi. Thì các vị hình dung là một loại xúc thực nó làm người ta no nghe, người ta no, không cần ăn cũng no. Nó là loại xúc thực đây. Và xúc thực nó có hai phần. Một phần từ cái vùng tâm thức của các vị, tức là cái vùng tư niệm thực này, nó có khả năng nó nuôi dưỡng. Nó hai phần làm thành xúc thực. Một phần từ thân vật lý, một phần từ tâm thức của các vị. Hay nói một cách khác là thế này, từ những cái vùng tâm thức kỷ niệm của các vị trong quá khứ, nó có khả năng nó nuôi xúc thực được. Có những người, người ta mời gọi những kỷ niệm của họ trong quá khứ, kỷ niệm đẹp đẽ êm đềm của họ đó, nó về, nó tràn ngập trong tâm thức người ta. Người ta bỏ cơm được chứ, người ta nằm dùi đó để sống với kỷ niệm, để mỉm cười với cái kỷ niệm của ta thôi à. Mình tưởng họ khùng, nhưng mà không phải. Tôi nghĩ điều này chắc đúng chứ không sai đâu. Và thưa các vị, thế rồi những cái kỷ niệm buồn, giận, bất an của các vị, nó cũng tràn ngập lên thân của các vị, nó cũng làm thành một loại xúc thực. Và hai cái này nó tác động nhau. Từ cái vùng trời tâm thức cất chứa của các vị, nó tác động đến cảm thọ của các vị, rồi nó tác động đến thân của các vị. Ba cái này nó liên hệ một chùm. Nói ba cái là nói phần cạn. Nhưng mà thưa các vị, bốn phần thức ăn này nó liên hệ rất chặt với nhau. Cái này nó tác động vào cái kia nó tác động vào cái này. quá khứ của ta, buồn giận của ta, bất an của ta, căm ghét của ta, nó tràn dậy, nó tạo thành một cái loại cảm xúc. Rồi từ cảm xúc này nó tác động ngược lại thân của các vị. Và cái vòng luân hồi của nó chưa bao giờ chịu dừng cả, và nó cứ quay tròn như thế. Một ngày, thưa các vị, tối thiểu thì có một hoặc đôi lần cái cảm thọ này nó trưởng thành trong các vị, để nó nuôi dưỡng đời sống các vị, để nó duy trì thọ mạng các vị. Rồi nó cũng duy trì tự thân nó nữa. Có nghĩa là nó duy trì hình hài này cho sống còn, cho có được chút niềm vui hoặc nỗi buồn giữa trần thế. Rồi nó cũng tự nuôi dưỡng chính bản thân nó, để ngày mai ngày mốt nó còn có cơ hội nó tái tạo lại trong tâm thức các vị. Cái dạng xúc thực nó là như vậy. Nó có hai chân ở trong đây. Một chân nó đứng ở cái vùng thân, một chân nó đứng ở trong cái vùng tâm thức bên trong này nữa. Tức là từ ý niệm nó đi lên nữa, từ đây nó đi lên, nó tạo thành cái là xúc thực. Thế rồi cái thứ ba, tư niệm thực. Tư niệm có nghĩa là nhớ nghĩ thôi. Cái phần trên đó, nó thuộc về cảm thọ. Điều thứ nhất là nó bồng bềnh hơn, nó sinh diệt nhanh hơn, nó đến rồi nó đi chóng vánh. Rồi cái phần tư niệm thực này, thưa các vị, nó là trạng thái gần với cái phần ý thức phía dưới. Nó thuộc về dạng tiếng nói thì thầm độc thoại để dẫn đạo, để nuôi dưỡng, cho nên nó kéo dài rất là lâu trong tâm thức các vị, cho nên gọi là tư niệm. Tôi hồi ức về, tôi nhớ về, tôi tưởng tượng về, nó đều nằm trong cái phần tư niệm thực này. Nó có cái gốc rất là sâu từ cái vùng tâm thức của các vị, và nó biểu hiện trên cái vùng cạn, đó là ý chí nè, suy nghĩ nè, hoài niệm nè, tưởng tượng nè. Tất cả những cái phần đó nó thuộc về cái lĩnh vực của tư niệm thực này. Và tư niệm thực nó có khả năng nó nuôi sống người ta được. Có câu chuyện rất là hay là hai anh chàng nằm trong bệnh viện rất là già. Một anh đó là chân không đi được, nằm bên góc phòng bên kia. Một anh thì chân đi được, nằm góc phòng bên này, mở cửa sổ ra để nhìn ra bên kia. Thì cái anh chàng bên kia ảnh tủi thân vô cùng, là tại vì người ta đưa vô đó rồi cho mãi cho tới nhiều năm sau chưa có một người nào đến thăm cả, mà không đi đâu được, chỉ ngồi trên xe lăn, vói thì không lên tới cái khung cửa sổ. Cho nên cái người bạn cùng phòng, cùng là những dân nằm trong nơi sinh hôm với nhau, nói rằng thôi anh hãy nằm yên đó, tôi kể cho anh nghe về không gian cảnh trí bên ngoài, để hai chúng ta làm ấm lòng nhau trong lúc tuổi già không có người chăm sóc. Thế rồi người bạn nằm ở bên đây có một cái cửa sổ, anh ta mới kể cho người bạn già mình nghe. Nói là ngoài dòng đường xe cổ đang tấp nập, có những người thanh niên thiếu nữ vào buổi chiều họ đi chơi rất là vui. Xa ngoài kia là một bờ hồ, biển rất là thanh bình và trời rất xanh, cây rất đẹp, nắng hồng lên một vùng biển, vân vân. Nghĩa là cứ mỗi một ngày tối thiểu anh ta mở cửa sổ ra đôi lần, anh ta kể về cảnh trí bên ngoài, hoàng hôn ra sao, buổi trưa ra sao, người sao động ra sao. Và nhiều niềm vui nó sinh khởi trong cái con người tàn tật ngồi xe lăn kia. Cho tới một hôm, người bạn già đứng bên cửa sổ kể chuyện đó, chết mắt. Thế rồi cái anh chàng ngồi xe lăn đó, anh mới nhờ cái người trợ lý, tức là người phụ tá ở trong đường sinh hôm đó, anh vui lòng, anh đẩy giùm tôi, anh cho tôi đứng lên khung cửa sổ, tôi nhìn ra để tôi ôn lại những kỷ niệm mà người bạn tôi đã từng kể cho tôi nghe. Nó vô cùng đẹp đẽ. Chính những điều đó đã nuôi tôi qua những tháng năm tàn tật nơi đây, 4-5 năm dài, nhờ điều này mà tôi sống còn đây. Thế rồi người kia cười ngắt, nói ông ơi, ngoài khung cửa sổ không có chi cả, chỉ là một mảng tường đen của một cái biệt thự nó đang che chắn, ông không thể thấy gì, nhưng mà để cho ông tin chắc tôi đỡ ông lên. Quả nhiên là cửa sổ nó chỉ cách mảng tường có nửa thước mà thôi, không có gì bên ngoài cả. Thế mà bằng cái khả năng tưởng tượng của người bạn già có thể nuôi được bằng hữu mình sống được bao nhiêu năm, thì các vị hình dung coi. Tư niệm thực này, điều thứ nhất là nó là một loại hình ảnh đã từng có mặt trong tâm thức của các vị, nó chìm sâu trong cái vùng tiềm thức, cho nên các vị có quyền moi nó lên để tưởng tượng, để diễn đạt. Điều thứ hai Nó có khả năng nuôi dưỡng và duy trì thọ mạng con người ta, có khả năng nuôi dưỡng và duy trì thọ mạng cho những người đồng cung bậc tâm thức với các vị. Và cái điều này, thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu. Tôi ví dụ, các vị đâu đã từng đến nước Bắc, đâu đã từng biết núi Ba Vì, đâu đã từng nghe những cái địa danh như là Bất Bạt, vân vân. Thế nhưng mà tôi chỉ cần đọc thơ Quang Dũng là nói vài điều về địa danh, về hình ảnh có trong thơ Quang Dũng thì các vị đủ hình dung trong tâm thức mình những cái điều mà mình đã cất chứa trong đáy lòng rồi. Ví dụ như bài Đôi Mắt Người Sơn Tây đó: em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê Bất Bạt, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Mình nghe mấy cái từ đó thôi là mình hình dung được liền chiều xanh, và mình hình dung được có những buổi chiều mặt trời đã tắt rồi mà không gian rất là mênh mông, rất là xanh. Rồi ví dụ như mình từng vượt biên, mình đã từng gặp những cái cơn sóng dữ ngoài đó, biển động cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7. Thế rồi mình nghe thông tin của đài truyền hình nói hôm nay biển động cấp 5, thì các vị hình dung ra biển động cấp mấy liền, phải không? Các vị đã từng đặt chân đến Cali hay là đến thành phố Los, khi người ta nói cái tình trạng kẹt xe ở thành phố Los thì các vị hình dung ra liền thôi. Và các vị đã từng lên cung trăng, ví dụ đi, đã từng cắm cờ Hoa Kỳ trên mặt chị Hằng một lần đi. Thế rồi bây giờ người ta chỉ cần gợi lên cái điều đó thì các vị tự nhiên khởi trong tâm thức các vị cái hình ảnh của mặt nguyệt cầu và cái cây cờ của đất nước USA liền thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Tôi với thầy Quảng Phú hôm trước đi qua Florida, đi đến trung tâm NASA. Trong đó nó có cái phim trường nó chiếu vậy, và kể chuyện lang thang. Nó chiếu cho mình cái hoạt cảnh phi thuyền Apollo đầu tiên đổ bộ trên mặt trăng. Và cái con robot nhỏ nó đưa một phi hành gia xuống. Rồi cái anh phi hành gia đó nhảy ra từ cái con robot đó ra để cắm cái cờ Hoa Kỳ trên mặt nguyệt cầu. Không gian nó thu nhỏ rồi. Và khi nói đến điều đó thì tự nhiên hình ảnh của cái đoạn phim người ta quay lại cái hoạt cảnh của những người phi hành gia đổ bộ từ năm 60 mấy đó, nó hiện lên trong tâm thức tôi liền. Và tôi cũng rất là nhà quê nha. Tôi thấy rõ ràng là có cái anh phi hành gia nhỏ thôi đang nhảy tưng tưng xuống. Tới chừng xong cái đoạn phim rồi nó đâu mất tiêu. Tôi hỏi thầy Hú chứ, ủa nó đâu mất rồi? Thầy Hú nói, thầy ơi, nó kéo lên trên trời mất tiêu rồi. Giờ chiếc phim thì nó cho xuống. Hình ảnh của phi hành gia ăn mặc y như thật. Thế thì thưa các vị, tư niệm thực này nó có hàm một nghĩa là tất cả những hình ảnh, những ký ức các vị cất trong đây, các vị chỉ cần gợi là nó có, gọi là tư niệm thực. Và ý của nó có hai phần thế này, tức là nó có khả năng là tái tạo lại tất cả những điều đã từng diễn ngang qua tâm thức, đã từng trải nghiệm, nó có quyền tái tạo lại. Và khi nó tái tạo lại thì nó kèm theo với nhiều điều lắm, chứ không phải là đơn thuần chỉ hình ảnh tái tạo thôi. Ví dụ như hạnh phúc của các vị nó tái tạo lại được, các vị thấy, các vị chiêm nghiệm, các vị là người đang nếm trải hương vị hạnh phúc lại. Hoặc là gần nhất là nó tái tạo lại một bữa tiệc ăn xòi sống thôi là mình cũng đủ trải nguyến rồi. Thế thì thưa các vị, cái năng lực đầu tiên là nó tái tạo những hình ảnh đã qua. Điều thứ hai, nó nuôi sống đời sống các vị được cũng từ tư niệm thực. Điều thứ ba là nó cũng có khả năng làm giàu có, làm phong phú cái sự tưởng tượng của các vị rất là nhiều. Và nó thành những hạt mầm, sau khi đó đã hiện lên trên cái vùng tâm thức của các vị thì nó lại rớt xuống chiều sâu để nó làm thành những cái hạt giống, tức là nó làm thành những cái âm bản, hay là nó chụp phim nó lưu lại để có dịp cần thì nó lại tái tạo lại. Cái điều lạ của tư niệm thực nó là như vậy. Thế thì ngay cái phần này thôi, các vị hình dung là nó quay tròn trong thân tâm của chúng ta một ngày và một đời, mình không vượt thoát được nó. Mở mắt nhìn là có tư niệm thực đi vô, và tư niệm thực nó từ trong tiềm thức chảy ra, rồi nó lại nhận diện những cảnh trí hình ảnh, tất cả những cái điều nó tiếp xúc, nó lại làm thành một cái âm bản, tức là nó thâu hình, thâu phim, thâu âm, nó lại lưu trữ trong tâm thức các vị. Cho nên nó cứ trở đi trở về, quả quần lắm ta mới hé được một chút, hé được một chút kẽ hở để nhìn ra bản chất của ta không phải là cái thằng này, không phải là anh chàng này, mà ta chính thực là cái biết, chính thực là cái nhận biết. Quả quần lắm con người mới thoáng thấy được vị thần sáng tạo ngay thở đầu tiên. Và cái câu chuyện đó nó vô cùng có ý tứ là với một em bé tâm thức còn trong sáng, còn lành thiện, chưa bị vẩn đục bởi cái bức màn của tư niệm thực và xúc thực này, thì họ thoáng thấy được vị thần sáng tạo. Còn chúng ta thì mở mắt không thấy được vị thần sáng tạo, chúng ta chỉ thấy một vòng tròn của xúc thực và tư niệm thực này, nó đang diễn ra trước mắt ta. Ta chỉ chấp nhận nó là ta, và hai cái phần này thôi đã tạo thành một cái vỏ bản ngã vô cùng cứng chắc trong tâm thức các vị. Các vị đi quanh quanh, các vị không có chạy thoát được cái sự chấp trước về bản ngã. Người ta nói một lời, người ta có một cái cử chỉ với các vị, thực ra có khi một lời nói hoặc một cử chỉ kia nó không có cố tình xúc phạm gì các vị cả, nó cũng không hề là muốn gây tổn thương chi cho các vị, nhưng mà tâm thức của các vị nó cất chứa rất là nhiều những cái âm bản, tức là tư niệm thực của các vị nó hoạt động rất là mạnh, xúc thực các vị nó hoạt động rất là mạnh, hai phần này nó hợp lại, nó tạo thành một cái màn lưới suy nghĩ. Cho nên khi người ta nói một lời, người ta có một cái nhìn, có một cử chỉ, thì các vị vội vàng áp đặt rằng đó, lời nói đó hoặc việc làm đó là cố ý gây tổn thương ta, hay là chọc tức ta, hay là nói như thế là biếm nhẹ ta, nói móc họng ta, vân vân. Có rất nhiều từ người ta dùng để chỉ cho người đối tượng chúng ta vô ý vô tứ nói một lời. Người ta bưng cái bát cơm lên dọn cho mình ăn, người ta do cái lý do lơ đễnh gì đó không biết, người ta để mạnh chứ nó dằn lên đầu tôi đó. Nó dọn cơm rồi nó để cái bùng vậy, nó dằn lên đầu tôi đó. Thôi ăn làm chi, nghỉ cho rồi. Có khi thật là có khi người ta rất là vô ý, và tại vì cái tư niệm thực của ta nó rất là nhạy, nó luôn vận hành và nó che chắn, nó làm thành một cái lớp bản ngã vô cùng cứng chắc nơi các vị. Cho nên cuộc đời của chúng ta, thưa các vị, mọi thứ buồn phiền khổ đau bất hạnh nó dây quanh là do vì các vị cứ nuôi dưỡng những anh chàng này từng ngày. Và một đời người chúng ta đi lăn quanh nó chỉ nuôi ngành này việc thôi. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao nhiêu hờn giận bất an, bao nhiêu quá khứ tủi nhục vân vân, chúng ta đều dồn chứa nó lại để làm thành cái chất liệu để cảm thấy, một là tự hào, hai là cảm thấy nó vô cùng nặng nề. Và người nào ôm cái nỗi buồn hoặc là nỗi thất vọng hoặc nỗi khổ đau mà không xả ly được, thì thưa các vị, người đó đi quanh quanh trong đời sống này rồi thì họ gặp bất cứ cái gì họ cũng tái lập lại cái chuyện khổ đau buồn phiền của họ cả. Người thông minh nhất là buồn giận bất an ưu tư trần trọc nó có đến thì ta hãy đủ thông minh để bỏ nó xuống. Bằng mình cứ nắm nó thì chắc chắn là mình lay quay mình sẽ gặp lại. Và chuyện này nó rất là hẳn nhiên thôi à. Tại tâm thức các vị có một cái xu hướng đang nhận diện về điều đó, đang ghi nhận nó, đang cố tình tô cho nó đậm nét. Cho nên mình gặp cái điều đó tự nhiên nó tương ứng với tâm thức của mình, giống như là người ta bắt gặp bạn hữu vậy đó. Thế rồi là mình phải dính với cái nỗi khổ đó một lần thứ hai, lần thứ ba. Ví dụ có những người họ vướng phải một ông chồng và họ cảm thấy nó vô cùng bất hạnh, rồi may mắn là ông chồng nó chết hoặc là ông bỏ đi phụ bạn, và họ hứa với lòng là trời vỡ dưa thấy vỡ dừa là phải tởn, phải không, phải sợ chứ. Thế nhưng mà các vị để ý, lâu lâu quanh quanh các họ kiếm ra một ông chồng y thì như ông chồng cũ hoặc tệ hơn ông chồng cũ. Lạ vậy đó. Họ hỏi tại sao vậy? Tại vì tâm thức nó không đổi, cho nên cùng một tần số gặp thì hút thôi à. Thưa các vị, ta đổi tâm thức của ta ở một cái chiều kích khác cao hơn thì ta mới mong gặp được một con người khác. Bằng không thì với một tâm thức như thế, ta đi quanh quanh ta chỉ chọn những người nó cùng cung bậc với ta thôi, nó tương ứng với tâm thức của ta. Cái ngôn ngữ trần gian là hạp nhãn đó. Cái người nào mình hạp nhãn thì nó cùng một cung bậc tâm thức y như mình thế thôi. Thế thì mình lại dính lại cái của nợ kia, nó còn tệ hơn của nợ đầu mà mình đã bỏ nữa. Do vì cái năng lực của tư niệm thực này nó quay một vòng, nó cung cấp lại cái nguồn thức ăn cho các vị, để các vị chọn đúng y như cái tần số của các vị đã có trong tâm thức. Đó là phần thứ ba, tư niệm thực nó quan trọng là như vậy. Rồi cái điều thứ tư là thức thực. Ba cái phần này thưa các vị, nó hợp lại nó làm thành cái là thức thực. Cái kỷ niệm về thức ăn của các vị nó cũng làm thành một loại hạt mầm, tức là một loại ký ức. Nói ký ức thì nó dễ hiểu, một cái loại ký ức nó rớt vô tâm thức, cho nên các vị không thể thay đổi cái cách thế ăn uống của các vị được. Thậm chí có một số thầy đi qua Lộc Quyển vui lắm, thức ăn cũng Mỹ người ta nó rất là ngon chứ đâu phải là nó dở đâu, thế mà không ăn được. Nếu không có cơm thì tôi ăn mì gói thôi, chứ còn những thức ăn như là bánh mì vân vân, thức ăn của Mỹ thì không cách nào ăn được cả. Và cái điều kỳ lạ là cái thói quen của người ta, thưa các vị, nó là cái gì mới quân tập rất là gần, nhưng mà họ lại không bỏ được, mới lạ chứ. Tôi không biết là các vị ở đây có dễ thay đổi một cái thói quen của các vị hay không, nhưng mà riêng với bản thân tôi thì tôi có chủ quyền với tôi rất rõ ràng. Tôi nói cái này nó ngon nhưng mà nó rất là độc hại cho sức khỏe, không được ăn. Là mi không được ăn đó, cấm đó. Mình ra lệnh đây Phước Tịnh là cái thứ này ăn vô chết á. Lỗi nghe lời ngay. Thôi thưa các vị, cái gì mà nó không tốt sức khỏe tôi thì có trời mà ép tôi không ăn nữa. Chứ đừng nói các Phật tử ép cho mất công. Các vị làm ngon mấy thì ngon, để nó nhìn thôi chứ không ăn. Không sợ ăn mất lòng buồn phiền gì cả. Tôi cảm thấy cái này không hợp với sức khỏe, không tốt thì thôi. Và dù ngon mấy, dù cái miệng của tôi nó thèm mấy, nhưng mà trong đây ra lệnh nó nói mi không được phép, là nó nghe lời. Nhưng mà cái điều này thưa các vị, với riêng một số người chừng như người ta không có khả năng làm chủ cái miệng của người ta nghe, dường như vậy. Và thậm chí người ta cũng không làm chủ được những cái sợ sệt của người ta do ám ảnh trong quá khứ nữa. Giản dị một điều, ví dụ như cái con chuột thì nó có đáng gì đâu mà sợ, con rắn thì sợ đúng á. Nhưng mà con chuột thì nó có giết ai đâu mà sợ. Thế mà nhiều người thấy chuột là chết điếm, chết khiếp. Nhiều người thấy con gián thôi là khóc ré lên. Mà cái điều này thưa các vị, do vì ám ảnh trong quá khứ thôi, người ta bất thần gặp nó trong một dịp nào đó, nó vô cùng dễ sợ cho nên họ sợ. Thế rồi họ ghi nhận cái điều đó, tức là cái dấu ấn của điều đó nó rớt trong tâm thức, nó trở thành một cái khối rất nặng. Rồi sau đó nó có dịp gặp thì nó bật lên liền, cho nên người ta trở thành kinh sợ điều đó, chứ thực tế thì nó không có gì đáng sợ cả. Đó là cái mức độ cạn nhất, là những loại thức ăn này nó cũng trở thành những loại ký ức rớt vào tâm thức của các vị. Ví dụ như trong quá khứ mà ở Việt Nam mình đã từng uống những ly cà phê bên vỉa hè, phải không? Rồi trong quán cà phê thì có bạn bè, có bằng hữu, có khói thuốc, có nhạc Trịnh Công Sơn. Thế rồi qua đây cà phê thì có khi nó còn ngon hơn cà phê Việt Nam nữa. Cà phê Việt Nam thì thưa các vị, nó pha những cái chất có khi giết người đâu đó mà ai mà biết. Nhưng mà tâm thức của chúng ta nó gắn liền với cái không khí của cà phê Việt Nam vỉa hè. Phải có tiếng nhạc, phải có cái sự tranh cãi với nhau vân vân. Như qua đây cà phê nó nhạt phèo, uống không có được, phải đi ra quán thôi, phải ngồi tại quán đầu đường uống cà phê mới thấy lý thú. Và cái đó chẳng qua là một loại thói quen, một loại ký ức nó gợi lại để cho chúng ta tìm cái cảm giác từ ký ức của chúng ta. Thế thì mọi thứ, thức ăn đi ngang qua các vị, chẳng qua nó là loại ký ức, nó tái tạo từ tiềm thức của các vị để hình thành. Và chúng ta cứ chấp chặt vào đó, cái này là cái cá tính của tôi là như thế đó. Bản chất của tôi phải như vậy. Uống cà phê thì phải có nhạc tôi mới uống được, phải có một điếu thuốc bên cạnh tôi mới sống được. mọi thứ vậy, nhưng người ta cố tập tành để nó thành cá tính. Chứ còn cá tính của các vị chẳng qua là cái bản ngã của các vị được được sơn son thép vàng thôi. Một cái ví dụ gần hơn nữa thế này, ví dụ cái anh chàng kia vừa sinh ra ném anh vô rừng, anh không biết gì về văn hóa của loài người cả, anh ăn thì anh cứ bóc, anh ngồi anh chầm hổm. Thế rồi may mắn làm sao thế giới loài người lượm anh được về, nuôi ảnh, mà nuôi trong cái điều kiện vinh sang của một con người, tức là của một quân tước hay là của một bá tước rất là sang trọng của châu Âu, tập tành cho ảnh dần dần, ảnh ngồi anh ăn đoan trang, rồi ảnh thấy một dọc nào là nĩa lớn nĩa nhỏ, nào muỗng vân vân, thì ảnh bắt đầu sử dụng được, ảnh trở thành một con người khá là lịch thiệp, khá là quý phái. Rồi sau đó anh có dịp ảnh đi ngược trở lại cái vùng quê hương, nó chưa phải là đến nỗi như cái thời ảnh còn rớt ở trong rừng. Ảnh qua Phi Châu, anh thấy người ta ăn uống cái anh ủa anh bữa anh ấy, con người mất văn minh không lịch sự, rất là tồi tệ, và anh khinh thường người ta. Nhưng mà kỳ thật những điều này đó là cái vỏ cho người ta tập tành, chứ không hề có cái chi gọi là cao quý, đài cát, sang trọng gì cả. Thưa các vị, bản chất của tôi, nếu mà tôi vừa sinh ra mà liền tôi vào cung vua cháu chúa, trở thành một điện hạ hay là một hoàng tử, thì tôi cũng sang trọng như ai, chứ có thua gì đâu. Thế nhưng mà liền tôi ở vùng quê, cái vùng đồng chua nước mặn, thì tôi cũng là người mò cua bắt ốc bình thường, chứ không có gì khác cả. Thế thì mọi thứ mà người ta tự hào là sang trọng nè, quý phái nè, đài cát nè, phong lưu nè, trí thức nè, là cái gì? Đều là những cái loại tập tành để cho nó có được cái nhân cách khác biệt mà thôi, mà không hề là con người thật, chỉ là những cái vỏ bản ngã mà thôi. Nhưng mà thông thường người ta tự hào về cái chi? Người ta tự hào về cái vỏ bản ngã. Và dường như trong thế giới loài người, họ cùng một quan điểm, tức là cùng một tần số tâm thức, họ rất sợ những cái thành phần trí thức. Xã hội loài người chúng ta, nhất là xã hội người Việt Nam nha, tới đâu mà nghe nói ông đó là có tới mấy đứa con làm quan quyền chức tước ở trong tòa bạch ốc, hay là làm tùy viên gì cho nữ hoàng, hay là cho thủ tướng Úc chẳng hạn. Thì thưa các vị, ta vô cùng nể trọng cái ông đó hoặc cái bà đó, dù rằng cái ông bà kia thì vô cùng quê mùa cục mịch, nhưng mà vì nghe tới con của người ta làm quan chức của triều đình cho nên ta kinh sợ. Và văn hóa Việt Nam chừng như nó là như thế. Thậm chí đến cái dân quét rác thôi mà nó làm việc cho chính phủ, nó cũng nói nó là quan rồi. Và thưa các vị, nói thì nó xúc phạm nhau, nhưng mà các vị nhìn cái văn hóa của Tây Phương, để các vị về đến đất nước Việt Nam, các vị nhìn, các vị thấy nó rất là khác biệt. Ở đây á, những người cảnh sát hay là những người làm việc cho chính phủ, thưa các vị, người ta có quan điểm nó đơn giản là đây là một nghề như bao nhiêu nghề sinh sống khác, mà không hề cái gì là cao quý hơn những cái nghề của những người làm công việc tay chân nặng nhọc cả. Tôi không kiếm ăn bằng cái nghề tay chân nặng nhọc, thì tôi kiếm ăn bằng cái nghề làm chính trị, nghề làm luật sư, nghề làm quan chức của chính quyền. Chỉ là một nghề như nhau, bình đẳng như nhau. Thế nhưng mà mình bước về phi trường Việt Nam mà nhìn mấy anh công an thôi, mình thấy tích hiếp. Nó làm như nó có quyền quy tắc phúc tắc quả trên người ta, mà trong khi cái đó là một nghề. Anh không làm dân thì anh làm cái nghề làm quan để anh kiếm tiền, cũng là kiếm miếng sống như nhau thôi. Anh không thích làm thầy tu thì anh làm thủ tướng chính phủ chứ có gì quan trọng đâu. Thế mà mình gặp cái mình khúm na khúm núm, dạ thưa ngài, dạ thưa quan bác. Tại vì cái văn hóa của một đất nước đã mất chủ quyền tới 1000 năm, rồi đã bị Pháp cai trị tới 100 năm, rồi nội chiến nó liên tục kéo dài. Cho nên đời sống của người ta, thưa các vị, vươn lên đến cái đỉnh xã hội để có được chút tri thức học hành là người ta, cả làng người ta quay quần lại, người ta tôn vinh, người ta ve vuốt cho tôi rờ cái chân của con anh một chút coi nó thi đậu về. Và do vậy cho nên nó hình thành một cái loại văn hóa như vậy. Trong khi tất cả cái có cái gì quan trọng đâu. Đứng ngất nghỉu trên 9 tầng cao cũng có gì quan trọng đâu. Chỉ là một nghề như bao nhiêu nghề khác mà thôi, thưa các vị. Và rõ ràng là tâm thức của cá nhân và tâm thức của cộng đồng nó tạo thành cái chất văn hóa của một dân tộc. Rồi tâm thức cá nhân nó tạo thành cái cá tính của một con người, và người ta tự hào về cá tính của người ta. Ta tự hào, tôi là ông to, tôi là bà lớn, tôi là thế giới quyền quý đài cát, thế giới thượng lưu trí thức, còn anh là cái thế giới không phải thượng lưu trí thức. Họ chia ra chiếu để ngồi nữa. Và thưa các vị, dường như tâm thức của cộng đồng người Việt mình nó còn nặng nề cái vấn đề này lắm á. Tới chùa đúng ra thì phải bình đẳng như nhau, phải không? Thế nhưng mà các vị nhìn coi, nếu trong cái Già Lam đó hay là một tổ chức Phật tử đó, mà có một nhóm Phật tử có máu mặt một tí, tức là làm ra của ra tiền, có địa vị xã hội một chút, cái họ nhóm nhau lại thành một nhóm. Đây là nhóm thượng lưu à, nó chơi với nhau thôi, nó ăn với nhau, nó mời nhau đi thôi. Còn nhóm này, nhóm bần dân thất học là không có chơi chung được. Nó rất là vô lý. Mà chúng ta cũng chấp nhận điều này. Chúng ta cảm thấy mình thua thiệt người ta, cảm thấy mình thấp thỏi người ta. Mà thưa các vị, không có chi mà thấp thỏi hơn ai cả. Tất cả chỉ là cái vỏ mà thôi, cái áo anh mặc mà thôi. Tất cả những cái anh kiêu ngạo, tự hào, cái đó đều là những cái lớp áo bên ngoài cho vui mà thôi. Còn cái phần sâu thẳm của anh mới là quan trọng. Và nếu đời người, người ta không thăm dò vào được chiều sâu nhất là vào trong cái thực thể của người ta, thì thưa các vị, người ta sống lanh quanh trên cái bề mặt của lớp vỏ chơi cho vui thôi. Tự hào, kiêu ngạo, cảm thấy mình vô cùng là sĩ diện nọ kia vân vân, rồi khổ rồi đau vân vân. Tất cả những cái điều đó nó vô cùng phi lý, mà chừng như người ta chịu chấp nhận chết chìm trong đó, chứ người ta không có chịu vùi thủng những lớp vỏ để chạm tay vào cái con người thật của người ta để sống. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị chạm tay được vào con người thật của các vị nhận ra ta chính thực là cái năng lực bất động, không sinh không diệt, thì các vị, điều thứ nhất là các vị cảm thấy là cuộc đời này nó vô cùng phù phiếm. Điều thứ hai, các vị sẽ không có khúm na khúm núm, không có sợ sệt bất cứ một ai, dù người đó là thủ tướng chính phủ, dù người đó là tổng thống Obama. Nhưng mà cái chuyện ông tổng thống là kệ ông, chứ không có gì quan trọng cả. Do vậy cho nên không có sợ giai cấp quyền quý nào, không có sợ người có địa vị sang trọng nào trong xã hội cả. Tất cả chỉ là cái lớp áo phù du anh mặc cho vui. Anh tự hào, kiêu ngạo, chẳng có điều gì mà đáng giữa trần đời này để ta phải tôn vinh, ta phải suy tôn, ta phải vân vân, ta phải kinh sợ. Thưa các vị, khi các vị chạm tay được con người thật của các vị, thì cái chuyện tất nhiên là mọi thứ lớp vỏ ngay tự thân các vị nó tự rơi. Mình không còn cồng kềnh khoe mẽ gì về đời sống mình cả. Còn bằng không á, thì mình không có lớp vỏ để khoe, thì mình cũng mượn lớp vỏ người khác để khoe. Lớp vỏ đó là ai? Tôi thường nữa đó, nhưng mà chồng tôi á, bác sĩ á, chồng tôi á, làm quan chức của triều đình. Nếu không có chồng mình cũng đưa con mình ra. Còn nếu không có chồng có con thì mình cũng gắn mình với một cái tổ chức. Tổ chức đó là tổ chức đá gà cũng vậy, cũng phải tranh nhau làm cho được cái ông gì đó, hội trưởng á, hội trưởng của hội đá gà, hội trưởng của hội đánh tennis thôi, hay là hội trưởng hội đánh cầu lông thôi, cũng phải làm cho được cái chức hội trưởng. Chung quy là người ta đều kiếm một cái vỏ sơn phết. Còn không á thì người ta chạy vô chùa, ta cũng gắn mình, tôi đệ tử của chùa đó đó, chùa đó chùa lớn lắm ạ, vân vân. Trung nguyên nó là như thế. Và bốn loại thức ăn này, thưa các vị, nhìn vô thì nó dễ, nhưng mà các vị loại trừ nó, các vị tách được mình là không phải thức ăn mới là quan trọng. Các vị thấy các vị là con người thực, chứ không phải là những loại thức ăn này nuôi dưỡng các vị mới là quan trọng. Và thưa các vị, những loại này mình lặp lại là cái nhu cầu rất tất nhiên của mọi sinh vật hữu tình trong cuộc đời. Tùy cái mức độ tâm thức nó tiến lên đến từng nào thì nó có những cái nhu cầu thức ăn đi vào chiều sâu chừng ấy. Nếu nó là loài động vật thì cái nhu cầu nó chừng ngần này là đủ. Nếu nó là loài động vật có tri thức, có chút tình cảm, thì cái nhu cầu của nó cần tới xúc thực. Tại vì có những loài động vật nó không phải là vô tri, nó không phải là lãnh cảm. Ví dụ như người ta bảo rằng hai con thiên nga thôi, mà một con thiên nga cái mất rồi thì con thiên nga đực chết theo. Nó không thể kết bạn với một con nào khác cả. Nó sống cô đơn như vậy rồi nó liệm dần nó chết thôi. Và trong văn học thì con quất, tức là con cuốc, nó luôn sống một đôi, mà nếu con này mất thì con kia kêu cho tới máu chảy ra cái mắt chết luôn. Thì loài động vật, có những loài nó đi vào cái tầng này, nó có xúc thực rồi đó. Nó mấp mé vào cái con đường tư nhân thực. Nhưng mà chỉ có loài động vật duy nhất giữa tầng đời này vô cùng thông minh, đó là loài người, có đủ bốn loại thức ăn này để nuôi dưỡng và tồn tại. Nó có cái phần thâm sâu là phần hạt mầm tri thức, tức là ký ức của ta, ký ức ngắn hạn, ký ức dài hạn. Tùy vào mức độ tâm thức thông minh hay không, người đó có khả năng có được ký ức dài hạn. Từ lúc bé tới hôm nay không quên một mảy may nào. Từ 5 tuổi tới giờ mọi việc nó nhớ rõ mồn một. Rồi có những người thì tâm thức của họ ký ức ngắn hạn vô cùng tuyệt vời, nhưng mà ký ức dài hạn thì không có. Tức là cái chuyện trong một ngày thì nhớ, mà cái chuyện xa hơn thì không nhớ. Rồi có những người thì thưa các vị, ký ức dài hạn họ thì nhớ, nhưng mà ký ức ngắn hạn thì không nhớ. Tức là hỏi họ ăn cơm chưa, họ nói không biết. Nhưng mà hỏi chuyện 10 năm trước thì họ nói cho mà nghe bênh vách hết. Và tóm lại, chỉ có loài người thôi thì nó hội tụ đủ bốn loại thức ăn này để nuôi dưỡng họ. Cho nên họ là một loại sinh vật vô cùng đặc biệt giữa trần đời này. Tại sao đặc biệt? Nhìn về lĩnh vực tiêu cực thì họ khổ hơn loài động vật rất nhiều. Tại vì họ có ký ức quá khứ và có suy nghĩ tương lai. Họ không thể an lòng đời sống hiện tại bằng đời sống của loài động vật. Tức là loài động vật nó rất mãn nguyện với cái ăn đã đủ đầy, với cái đời sống vật dục của nó đến cái mùa động đực và nhiêu đó thôi, dừng lại chừng đó không thể thâm sâu được. Cho nên nó không có buồn, không có vui, không có lo lắng, không có bất an, không có hờn giận, không căm ghét gì cả. Nhưng mà đi vào chiều sâu thì thưa các vị, do vì đời sống của nó chỉ ngang chừng này, cho nên nó không thể vươn đến tầng cao để trở thành những vị thánh. Chỉ có con người do vì ảnh có tâm thức dài hạn, tức là ảnh có ký ức quá khứ vui buồn, có tương lai để toan tính, cho nên ảnh là cái gạch nối giữa loài động vật và các bậc thánh. Ảnh đẩy tâm thức ảnh lên tầng cao thì ảnh có thể vươn đến chiều cao để trở thành những bậc thánh, mà nếu ảnh không thì ảnh lại rớt xuống cái thế giới của loài động vật phàm thường. Và ngay nơi đời sống con người, thưa các vị, từ bốn loại thức ăn này chúng ta có một cái nhìn thế này, là một con người như nhau giữa trần đời này. Thế nhưng mà không phải tâm thức con người đều vươn đến tầng cao như nhau. Có những người tâm thức họ nó ở cái mức độ thấp thôi, thưa các vị, ngang chừng này thôi. Chỉ sống tìm những cảm xúc, cảm thọ vui buồn và bằng lòng với những điều đó. Họ không hề đẩy đời sống của họ, ý chí của họ vươn lên đến cái chiều cao hơn. Đừng nói đến cái chuyện là có những nỗi buồn mong mỏi chạm đến cái vùng tâm bất động, chưa hề có cái nỗi băn khoăn thắc mắc gì về đời sống, ta từ đâu đến và chết ta đi về đâu cả. Họ bằng lòng với cái chuyện là làm ra tiền để tiêu tiền, rồi hưởng thụ dục lạc trong trần thế, rồi cuối cùng buông tay về cõi phù du thôi. Không có một cái thắc mắc gì về thân phận con người cả. Thế rồi có những con người sống trong trần đời nhưng mà trình độ tâm thức họ nó vươn lên đến khá cao, cho nên họ không bằng lòng với đời sống hiện tại của họ như vậy. Họ nghĩ rằng phải có một cái gì sâu hơn đời sống nữa, chứ không thể chỉ có một đời sống giữa cuộc đời này rồi đến rồi đi phù du như thế. Sáng vác ô đi, chiều vác ô về, tối ngủ và hưởng thụ chút dục lạc giữa tình thế, rồi nằm lăn cờ nữa đó, ngày này qua ngày này, để cuối cùng chấm dứt đời sống họ một cách phi lý vậy, họ không bằng lòng. Thế thì trong thế giới loài người nó có nhiều cấp độ tâm thức chứ không phải là một. Tùy vào năng lực của các vị, tùy vào cái duyên lành của các vị, để các vị đẩy tâm thức của các vị vươn đến tầng cao. Mà nếu mình không đủ duyên lành trong một đời này để mở bừng con mắt chánh pháp, để thấy được đường đi, thì thưa các vị, mình mất một đời này, mất tới ngàn vạn đời mới có cơ hội có một chút ánh sáng giác ngộ le lói trong tâm thức. Hết kiếp tử sinh này tới kiếp tử sinh khác, và cái màn của cái năng lực chấp ngã của các vị nó cứ bao quanh các vị rất là dày, không có cách gì hé ra để các vị nhìn cái không gian vô ngã bên ngoài được. Không có cơ hội để các vị nhìn ra, các vị là biển chứ không phải là hình muối. có khi mất triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi. Thế Tôn nói là máu của một chúng sinh nó nhiều như biển, do vì cái dòng chảy tử sinh, các vị đã từng đi ngang qua không biết bao nhiêu đời mà nói, không biết cơ mang nào mà nói. Và qua bốn phần thức ăn này thì các vị nhìn ra cái mà ta tự hào là ta, cá tính của ta, niềm hãnh diện của ta, vân vân, nó là cái lớp vỏ chứ không phải là thực của các vị. Và nếu người nào nhận ra được điều này thì đã loại trừ bớt cái khổ giữa thần đời nhiều lắm rồi, thưa các vị. Mình giải thích để cho các vị thấy bản ngã là gì rồi. Thế rồi bây giờ cái việc làm thứ hai để mình xả ly bớt cái chấp trước về bản ngã, đó là hãy thử một lần đối diện cái ta là gì. Thử đối diện với nó, nhận diện nó coi cái ta là gì. Hay là gần nhất là các vị nhận diện cái giận là gì, cái buồn là gì, cái lo âu là gì, cái phiền muộn là gì, cái ưu tư là gì, cái thất vọng là gì, thậm chí là cái thù hận trong tâm thức của các vị là gì. Thông thường mình không dám đối diện với nó. Khi nó có mặt thì mình vội vàng là suy nghĩ về nó, rồi mình đối diện với cái mình suy nghĩ về nó thôi. Không biết cái điều này nó có dễ hiểu với các vị không. Tức là cái thực thể, cái thực trạng của cái buồn các vị chưa hề một lần nhận diện đó. Nhưng mà khi nó vừa có mặt là các vị hốt hoảng, các vị sợ sệt, các vị trốn chạy, và các vị dùng mọi cách suy nghĩ về cái nỗi buồn rồi các vị trốn chạy nó, chứ các vị chưa hề nhận diện đó. Khi có cái buồn đến, mình hãy làm bộ một điều là mình xếp chân lại ngồi yên bình tĩnh lại, mình nhận diện cái buồn của mình. Hãy nhìn cái buồn của mình, hãy mời nó đến để nhận diện nó, hãy chiêm nghiệm nó thử coi cái buồn ra làm sao. Thì cái buồn nó vô cùng là kỳ lạ, là nó chỉ có mặt trong bóng tối. Mọi thứ cảm thọ tiêu cực nơi các vị, nó chỉ sinh ra được trong bóng tối của vô minh thôi nghe. Mà trong ánh sáng của sự nhận biết thì không bao giờ nó có mặt. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, khi nó vừa có mặt mà các vị chỉ cần nhận biết nó, nhìn nó, tức là đem cái năng lực chói sáng của tâm nhận biết nhìn nó, thì nó biến mất không còn bóng dáng gì cả. Nó chỉ có mặt trong vùng bóng đêm chứ nó không hề có mặt trong ánh sáng. Nó là một loài, người ta ví dụ nó cũng giống như ma với quỷ vậy đó. Nó lợi dụng cơ hội bóng đêm để nó hù nhát con người, mà khi mặt trời có mặt thì không bao giờ có. Một cái câu chuyện dễ nhớ để quy chiếu về điều này, Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, và trong cái tiếng Anh người ta dịch là Băng Cây đó, thiền sư Băng Cây. Dường như Ngài có mặt vào thế kỷ 18, 19 gì đấy, một thiền sư Nhật lỗi lạc. Tôi nghĩ các vị có đọc cái cuốn Tâm Bất Sinh nhé hả? Cuốn Tâm Bất Sinh là cuốn vô cùng hay. Và chỉ cần đọc cuốn đó thôi là thành thiền sư rồi, chứ không cần đọc nhiều đó. Là các vị tu một cuốn đó thôi là các vị có thể thành thiền sư. Mình đừng nghĩ là cái ông A, ông B gì là thiền sư, mà các vị có khả năng thành thiền sư bằng một phương pháp hành trì chứ có khó gì đâu. Mà cái bệnh của chúng ta là nghe ai là thiền sư là chúng ta lại trối chết. Trong khi đó thì có cái gì nghiêm trọng đâu, tại không tu đó thôi. Chứ đừng nghĩ là cái chuyện đó chỉ dành cho ông kia mà không phải là phần của ta thì không. Đừng nghĩ vậy. Đừng bao giờ đánh bóng, đừng bao giờ tôn vinh bất cứ ai trong cuộc đời này. Các vị hãy tự tôn vinh, các vị hãy nhìn cho ra ta vốn phẩm chất có được cái năng lực như vậy. Mình nói về Ngài Bàn Khuê. Thưa các vị là Ngài là một vị thiền sư gần với ta vô cùng, và cũng đơn giản vô cùng. Lời của Ngài dạy vô cùng dễ hiểu. Một hôm có anh chàng tới bạch thầy, tánh con nó vô cùng nóng nảy, thầy từ bi thầy dạy cho con dùm con bớt nóng. Ông nói ô, ta nghe lý thú cái chuyện nóng giận của mi á, ta cũng rất thích được nóng giận. Thôi được, đưa cái nóng giận ra đây. Dạ con đâu có nóng đâu, đưa với thầy. Nó sao kỳ vậy, cái nóng của mi mà mi đưa ta không được. Nó dạ bây giờ con đâu có giận đâu. Nó thôi được, tha cho mi. Nhưng mà khi nào nóng giận đưa cho ta, nó cũng không được luôn. Tại sao vậy? Con nóng giận tự nhà con tới đây nó nguội rồi làm sao đưa. Nó nói thế thì cái nóng giận đâu phải là mi. Cái kẻ bá vơ nào nó ghé vô mi, nó hành hạ mi một chút cho vui đó thôi. Ta bày cho mi cái cách khi nào nóng giận nên mi xách cây mi đập nó một trận mà nó chạy mất. Nó đâu được, nó đập nó là đập con rồi. Ở ngài cười khì, ngài nói chính thực mi là người thấy cái nóng giận chứ mi không phải là cái nóng giận. Và từ điều này, thưa các vị, quy chiếu là cái điều pháp hành của chúng ta để nhận diện, để xả ly bớt ngã chấp của các vị. Khi ai nói các vị mà tổn thương, mà xúc phạm, mà chạm vào tự ái các vị, các vị nghe lòng các vị nó bức rứt, nó khó chịu, hoặc nó bực bội, nó bất an, thì thay vì mình chạy trốn, thay vì mình đổ tội vạ vào người kia, tại người kia nói cho nên tôi mới bực bội, tại người kia chọc cho nên tôi mới phiền não. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế là sai. Có khi họ chọc mà ta không phiền não, có khi họ nói lời như thế mà ta không giận nữa chứ. Trong quá khứ, lúc mà mình mới 20 ngoài tuổi, cái chị nàng nó chỉ cũng nói vào mặt mình như tán nước mà mình có giận đâu. Thế rồi cưới nhau về 20 năm sau, người ta nói nhẹ hơn rất nhiều, mà nói chạm chút là mình nổi khùng. Thế thì cái chuyện nổi khùng hay không nổi khùng là tại anh chứ không phải tại người kia. Và khi mình nghĩ ra được điều này, thưa các vị, có bất cứ trạng thái tâm hành gì nó sinh khởi trong các vị, thì các vị hãy yên bình tĩnh lặng nhận biết nó, hãy đối diện với nó một lần coi, hãy nhìn coi cái giận này nó ở đâu mà sinh. Hoặc là gọi tên nó, giận ơi giận, đâu mới trường mặt mới ra cho ta nhìn nữa, cái mới ba đầu sáu tay ra làm sao. Hãy trường mặt nó đi. Khi các vị khép mắt lại, các vị nội quán, các vị nhìn tìm thử ra cái giận, thì cái giận không còn bóng dáng gì cả. Khi khép mắt nội chiếu, tức là quay về bên trong để nhìn, thì các vị thấy là cái giận nó tan biến mất. Bát Nhã Tâm Kinh gọi là chiếu kiến, phải không? Mà chưa cần tới ngũ quẩn đâu, chiếu kiến cái quẩn thứ hai thôi, cái thọ quẩn thôi, giận là một thọ quẩn nghe, thọ quẩn thì thọ quẩn tan biến liền thôi, có gì khó hiểu đâu. Và lời Đức Phật dạy trong tất cả kinh văn đều hướng dẫn chúng ta đi vào cái điều này, chứ không có điều gì mà khó hiểu cả. Từ một pháp hành trì vô cùng giản dị, chúng ta có thể dùng nó để gõ vào cái cánh cửa của Bát Nhã, để phá tan năm uẩn, phá vỡ phiền não bất an, chứng nghiệm thánh trí tự tại. Ví dụ, từ một pháp hành nhận biết là đã vào ra thôi, mình tưởng thường ư? Thứ không. Đầu tiên thì các vị đem cái sự nhận biết của các vị thấy hơi thở đang đi vào đi ra, thì nó có hai phần, hơi thở là đối tượng, còn cái nhận biết của ta là chủ thể gắn với cái đối tượng kia để làm chi? Để cho tâm mình nó thuần, để cho năng lực chánh niệm mình nó dày, để cho định lực mình có. Thế rồi dần dần chuyện nó sẽ phát sinh là hơi thở của các vị càng ngày càng nhẹ, càng dịu, càng mong manh. Khi sự tu tập nó dần nó đến như vậy thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế thì bây giờ hơi thở không còn là đối tượng gì nữa cả, mà bây giờ cái trạng thái nhận biết trở thành quan trọng. Chỉ còn thuần lại một cái trạng thái nhận biết thôi. Và khi trạng thái nhận biết này nó đủ năng lực mạnh, thì nó làm cái chi? Nó sẽ là một loại ánh sáng mà bất cứ cái thứ gì của cảm thọ các vị sinh thì nó liền thấy. Khi an trú được trong trạng thái biết, để làm cho thân hành an tịnh, để làm cho tâm thức mình nó lắng nó yên, để làm cho năng lượng chánh niệm mình nó dày lên, thì sẽ đến một giai đoạn tự nhiên là tâm thức các vị sáng bừng lên. Các vị thấy là đây là vui, đây là buồn, nó đến rồi nó đi, nó sinh nó diệt, nhưng mà ta chính thực là cái biết, chứ ta không phải là cái bị biết bao giờ. Thế thì từ một pháp hành trì vô cùng giản dị là niệm hơi thở vào thở ra, hoặc là niệm thân hành thôi, cũng đi suốt được đoạn đường để chứng nghiệm được tuệ giác, chứng nghiệm được thánh trí. Hay nói một cái từ nó đủ quay hơn, đó là chứng nghiệm quả vô sinh của các vị thánh A-la-hán. Thế thì một pháp hành trì của Thế Tôn thôi, nếm một pháp thôi, thì hương vị giải thoát đã tặng cho các vị rồi. Có điều mình không dám tu, mình sợ mất cái con người muối đi, cho nên thọt một chân xuống rồi chạy luôn, không bao giờ trở lại. À, để què quạt cuộc đời thôi mà tôi còn sống giữa nhân thế, chứ không có thể tan biến vào cái vùng không gian bất tử được. Mình rất là sợ chạm phải cái vùng vô sinh bất diệt của tâm thức chính tự thân mình. Trong khi thử một lần đối diện coi, hãy đối diện với cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của các vị, Tất cả loại tâm hành bên trong các vị mà vừa sinh ra thì nó đều tặng cho các vị một cơ hội để các vị ngộ đạo. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, trằn trọc, khổ đau, thất vọng, tuyệt vọng, vân vân, nó vừa có mặt là những cơ hội vô cùng thuận lợi, tốt lành. Tại vì có nó để cho các vị nhận biết, có nó để cho các vị mời cái năng lực chánh niệm các vị soi sáng đó. Thế thì nó đều là những cơ hội vô cùng tốt đẹp để giúp cho các vị quay về an trú được trong tâm bất sinh của các vị đi tu. Một lần mình đã ví dụ đó, gió nó không sắc, không màu, không hương, không vị, nó đi ngang hư không mênh mông, không có bóng mây thì có ai mà biết gió, có phải không? Nhưng mà có một mảnh mây dù nhỏ thì người ta biết có gió rồi đó. Còn nếu nó hạ xuống một tầng thấp, nó đi ngang qua cỏ cây thì các vị thấy lá cây rung động, cây cối hoặc hòa hoặc hoài. Thì thưa các vị, cái trạng thái tâm nhận biết của các vị nếu chưa từng tu tập thì không biết ra đâu cả. Nhưng mà ta bắt đầu làm quen với sự tu, cho nên khi có buồn tới thì ta liền thấy đây là cái buồn. Thì các vị là người thấy buồn chứ các vị không phải là cái buồn. Giản dị vô cùng. Và cái điều này ai cũng làm được cả. Một là mình quên, hai là chợt nhớ. Quên là sao? Quên là buồn vui đến thì mình thấy mình chìm mất, mình tan biến, mình hội nhập, mình quá thân vào buồn vui. Rồi có những lúc mình tỉnh hơn, chứ không phải là lúc nào cũng mê như thế. Lúc mình tỉnh thì mình thấy ồ, đây là nỗi buồn rồi, nhưng mà tôi đang nhìn nỗi buồn đến đi trong tôi đang chiêm nghiệm cái nỗi buồn của tôi. Thay vì mình nhâm nhi cây cà ren thì mình nhâm nhi cái buồn của mình, cũng giống vậy đó. Mình mỉm cười nhìn nó, mình nhận diện nó, mình nhận biết nó, mình quán chiếu, mình chiêm nghiệm rất nhiều cái từ. Nhưng mà thưa các vị, cái từ gần gũi nhất là các vị đối diện với nó. Nó là cái trạng thái bị nhìn, ta là cái nhìn. Thì chứng nghiệm được tự giác hiện tiền chứ có gì khó hiểu đâu. Và chưa có cái gì dễ bằng tu. Kỳ thực nó là như vậy. Các vị hình dung coi là nó có khó gì đâu. Nó từ bên trong các vị cái trạng thái nhận biết là cái có sẵn, phải không? Còn cái buồn, giận, ghét, thương là cái trạng thái tâm hành nó luôn đến luôn đi trong các vị, chứ nó có thiếu bao giờ đâu. Thế thì đất trời thiên nhiên tặng cho các vị cái điều kiện để các vị tu, mà tại sao không tu chứ? Để cho mình chìm ngập trong phiền não tội nghiệp vậy. Trong khi ta có thể vươn lên đến trời cao để thành một bậc thánh mà không chịu vươn lên, cam phận làm loài người. Và tội nghiệp nhất là cam phận dìm mình trong phiền muộn, bất an, ưu tư, trằn trọc cả một đời. Thấy sao tôi khổ quá, tôi đau đớn quá, tôi bất an quá, con tôi nó không thương tôi cho nên tôi khổ vô cùng. Cứ bưng cái thao bể đi xin từng chút tình cảm thương yêu của con, từng chút niềm tin của bằng hữu. Bao giờ cũng thế thưa các vị. Đi xin người ta thì người ta vui thì người ta cho, mà người ta buồn thì người ta không cho, là làm gì người ta? Và cuộc đời cứ lệ thuộc hoài, hết lệ thuộc bố mẹ từ bé, rồi tới có vợ có chồng mình cũng lệ thuộc vào ông chồng và vợ của mình. Rồi vợ chồng chia tay thì lệ thuộc vào con. Và đi lanh quanh trong đần đời này thưa các vị, ta mãi là người ăn xin. Cái nguyên tắc đó là người ăn xin chỉ có thể kết bạn được với người ăn xin thôi, chứ không có kết bạn được với hoàng đế bao giờ. Mà ta đi quanh quanh ta tìm cái người mà ta thương nhất thì cũng là người ăn xin như ta. Tội nghiệp vậy đó. Hai kẻ khổ gặp nhau thì thưa các vị, nỗi khổ không phải là dấu cộng, mà nỗi khổ nó nhân lên gấp nhiều lần. Hai kẻ cô đơn gặp nhau thì sao? Thì nỗi cô đơn nhân lên gấp nhiều lần, nó làm cho nỗi cô đơn tràn ngập. Thì hai kẻ nghèo gặp nhau thì họ chỉ có việc là thao túng nhau làm khổ nhau, chứ không có cách gì làm cho nhau hạnh phúc cả. Chừng nào các vị thâm đạt vào vùng tâm bất động của các vị được, các vị sống hiên ngang, không còn xin xỏ ai thì mới gọi là hoàng đế. Chừng đó các vị mới có trọn vẹn được niềm vui hạnh phúc thôi. Bằng không thì ta cứ lê lết một đời, hết cái nỗi khổ của một đời rồi ta lại lê lết kiếp thứ hai, thứ ba, kéo dài trong nỗi khổ. Thưa đại chúng, là 8:30 là dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. đều